Theo trong Internet viết kia thì nói thầy á, là một người reformer, người cải cách truyền thống giáo. Mà theo như một cái bài mới ông Phan Thượng Hải mới đăng ở đây á, thì ông chỉ nói là mới đọc một vài bài của thầy thôi, nhưng cảm thấy thầy là một người buổi tu sĩ rất cần thiết cho Phật giáo Việt Nam, rồi với những tư tưởng tiến bộ và muốn đưa Phật giáo vào tình trạng ứng dụng. Mà như theo con nghĩ á, con có đọc vài bài thầy thì con thấy thầy thiên về Nguyên Thủy nhiều hơn là Đại Thừa. Thầy nói là Nguyên Thủy á, dạy cho mình, dạy cho Phật tử là đi vào cuộc đời. Còn bên Đại Thừa thì nói chuyện giải thoát. Nói như giải thoát làm gì? Vì trong lúc đó giả sử như ở các chùa tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh bài đại bằng nhân văn, những kinh đó là ở bên các đại học ở bên Nhật á, tính tiền tụng kinh ta dạy trình độ master, chứ không phải có trình độ ngoại học. Thì bạch thầy, xin thầy, chúng con rất hoan thị về những bài nhận xét của ông Phan Thượng Hải, nhưng những gì có thầy đây á, thầy dạy cho chúng con một cái cách để mà tu như thế nào để cho hợp. Cũng như đây, cái bài thầy có nói đây là hai phần đầu á, thì chắc cho hợp cho cái cháu nhỏ đây, còn cái cháu màu đỏ bên đó. Hai phần sau thì mới hợp chúng con mà thôi. Thì xin thầy bày chúng con cách tu như thế nào, tu Phật như thế nào để cho hợp thời, để thứ nhất á, để cho hợp với tình đạt ứng dụng Phật giáo. Thứ hai để cho chúng con về vấn đề mà giải thoát. Vì rằng là như thầy nói thì chuyện thầy thì không thích lắm cái lỗi phạm môn tình độ, vì phạm môn tình độ là có vẻ mù mờ. Bạch thầy, xin thầy.
Dạ, cảm ơn chú. Nếu quý vị có cơ hội đọc lại quyển Kinh Tụng Hàng Ngày do tôi biên tập vào năm 92, xuất bản đầu tiên vào năm 94 đó, thì quyển kinh này là một tổng hợp hai truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy thì có hai nguồn kinh, đó là Kinh Tạng Pali dịch Việt và Kinh Tạng A Hàm chữ Hán, chiếm 35 bài, và 14 bài còn lại là các phẩm kinh chọn lọc của kinh điển Đại Thừa. Tôi sắp xếp nó theo một trình tự là từ thấp đến cao. Quyển này đó phổ biến rộng rãi trên Internet với hai ấn bản ebook và audiobook. Quý vị có thể gõ vào Kinh Tụng Hàng Ngày gạch Thích Nhật Từ là quý vị sẽ xem hoặc là nghe được cái tác phẩm đó. Tôi khuyên quý vị là nên dành thời gian để tham khảo hai ấn bản này. Thì bằng chủ trương đó, cho đến bây giờ tôi vẫn giữ nhất quán, đó là chúng ta không nên xem kinh điển Pali và A Hàm là kinh điển tiểu thừa như chủ trương của Phật giáo Trung Quốc. Vì trong các bài kinh này đó, Đức Phật dạy cho người tại gia là đại đa số, bao gồm mà các phương diện của cuộc sống mà lẽ ra chúng ta cần phải biết một cách trọn vẹn và đầy đủ. Như rất tiếc là cách thức làm đạo của Việt Nam và Trung Hoa ngày nay đó là không giới thiệu một đạo Phật bao quát như thế, cho nên các Phật tử không hiểu chi Đức Phật dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Chỉ nhấn mạnh đến phần giải thoát thôi. Và do việc không hiểu, cho nên là khi nỗi khổ niềm đau ập đến bản thân mình và người thân đó, chúng ta bí lùng hoặc là tự giải quyết bằng kinh nghiệm cá nhân thôi, chứ không có ứng dụng lời Phật dạy, thì đó là một cái sự tổn thất lớn. Mà theo tôi đó, chúng ta cần bổ sung cái nguồn kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy mà bây giờ đó phổ biến miễn phí trên Internet. Điều hai đó, kinh điển Đại Thừa như chú đặt câu hỏi vừa nói đó, muốn hiểu được đó, chúng ta phải có kiến thức nền tảng về kinh điển Nguyên Thủy. Tôi tạm gọi kinh điển Đại Thừa đó là những cái tòa nhà cao chọc trời được nền tảng bởi kinh điển Nguyên Thủy xây dựng. Cho nên đó, bỏ qua cái nền tảng đó đó thì quý vị sẽ khó hiểu được một cách sâu sắc và toàn diện những triết lý thâm sâu ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bảo Tích, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa và nhiều kinh khác. Thì tôi thường phụ trách các môn kinh điển Đại Thừa cho các tăng ni học chương trình cử nhân Phật học năm thứ 3, năm thứ 4 và chương trình thạc sĩ Phật học á, năm thứ nhất và năm thứ 2 ở tại Việt Nam. Còn ở năm 1, năm 2 đó thì phải học kinh điển Nguyên Thủy và kinh điển A Hàm. Nhưng rất tiếc là cách làm đạo của chúng ta ngày nay đó bỏ qua cái giai đoạn nền tảng đó. Và do vậy phần lớn các Phật tử thiếu kiến thức nền tảng, cho nên á tu hoài mà vẫn không có kết quả là vì vậy. Do đó đó quý vị vẫn có thể tiếp tục tu tập theo pháp môn quý vị đã chọn, nhưng bên cạnh đó đó dành thời gian để nghe các bài kinh mà Đức Phật dạy cho người tại gia. Thí dụ có những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, cái này cần lắm chứ. Nghe những bài kinh đó đó thì quý vị sẽ thấy tại sao mình phải tổ chức lễ cưới tại chùa. Kinh thánh của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Do Thái giáo, Bà La Môn giáo, Nho giáo không hề dạy những vấn đề này như kinh Phật. Vì ít ra trước khi đi tu, Đức Phật đã từng làm chồng, làm cha. Ngoài ra Đức Phật còn dạy về là chính trị chân chính để quản trị đất nước, phát triển hòa bình, thương dân, làm cho thế giới này nó được là hạnh phúc. Hàng chục bài kinh Đức Phật dạy như thế. Thì bây giờ nhiều Phật tử đâu biết Đức Phật dạy về chính trị. Vì trước khi đi tu, Đức Phật là một nhà chính trị, là Đông Cung Thái Tử của nước Sakya. Trước khi đi tu, Đức Phật đã học rất giỏi, học một biết 10, có những trường hợp học một biết 100. Cho nên trong kinh Đức Phật là sử dụng là phương pháp tu từ, rồi ngụ ngôn, rồi ẩn dụng, phương pháp so sánh, cái cách chê chữ, cái gì Đức Phật cũng biết hết. Ngoài ra Đức Phật còn có trí tuệ vô sư, do Ngài là tu tập chứng đắc. Cho nên là chịu khó đọc kinh đó, thì chúng ta mở ra cho mình rất nhiều cánh cửa sổ tri thức, sự hiểu biết túi khôn về mọi lĩnh vực, bao gồm khoa học, môi trường, xã hội, đạo đức, gia đình, tình yêu, hôn nhân, cách giải quyết vấn đề, cách vượt qua nỗi khổ niềm đau. Tất cả những thứ này Đức Phật dạy hết đó. Nếu không đọc sao không biết được. Cho nên đó là người Phật tử tại gia phải đọc càng nhiều càng tốt các bài kinh Đức Phật dạy cho mình. Quý vị có thể vào mạng gõ kinh Phật cho người tại gia, gồm 1000 trang, có ấn bản âm thanh và ấn bản sách nói. Thì tôi đang tiếp tục phiên dịch quyển kinh Phật cho người xuất gia, tức là chọn những bài kinh rất cao, rất sâu, rất toàn diện, để cho tăng ni có trình độ phải cao hơn Phật tử tại gia thì mới đủ sức hướng dẫn sự tu học của Phật tử tại gia. Thì nghi thức đó đó tôi đề nghị là tụng vào buổi khuya tại các chùa chỉ dành cho người tu thôi. Còn các Phật tử nào muốn hiểu sâu hơn á thì đọc thêm nghi thức này càng tốt. Còn buổi tối á là nghi thức kinh Phật cho người là tại gia. Như vậy tăng ni cũng cùng đọc chung. Cho nên kiến thức của tu sĩ sẽ gấp 2 cho nên gấp 10 lần so với tại gia. Thì bằng cách đó tôi tin rằng là Phật tử sẽ hiểu đạo Phật thuần thành, trở thành những con chim đầu đàn về dấn thân, về phụng sự. Điều cuối cùng á, thì nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ rằng là tôi không hề đã phá Tịnh Độ Tông. Nhiều người cứ bị ngộ nhận đó, tôi chỉ điều chỉnh một số các cái tu tập chưa phù hợp với Tịnh Độ Tông do Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà. Mà khi điều chỉnh á, thì có nhiều người ta nghe thì bị sốc, rồi ta nghĩ rằng đó là tôi đã phá, mà tôi không có, không hề đã phá. Ví dụ tôi đề nghị đó là người tu Tịnh Độ Tông đó, phải dựa vào kinh A Di Đà làm chuẩn, vì đó là bản kinh quan trọng nhất của kinh Tịnh Độ. Về sau này để một số trường phái của Trung Quốc và Đài Loan đó là thiên nặng về kinh Vô Lượng Thọ hoặc là Quán Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà Đức Phật đưa ra 5 tiêu chí để nhận được visa nhập cảnh vào Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Điều kiện 1 là căn lành lớn, tức là chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Điều kiện 2 công đức lớn, tức là tham gia các Phật sự và thiện sự ở mức độ quy mô và quý mô, chứ không phải là lâu lâu làm một lần, làm tàn tàn. Biết ăn chay niệm Phật chỉ là công đức nhỏ thôi, chứ không phải là công đức lớn đâu. Điều ba, tạo nhân duyên tốt lớn. Giống như các Phật tử lãnh đạo đạo tràng đó, họ bằng công việc gia đình, rồi họ vận động bà con đến tu, bạn bè đến tu, họ tham gia, thậm chí bỏ tiền, bỏ công sức, bỏ thời gian. Đó là mở rộng đạo tràng, dẫn dắt đạo tràng. Mỗi chùa mà có được các Phật tử như thế thì Phật giáo sẽ rất phát triển. Mô hình của chùa Phật Tổ là lý tưởng đấy. Điều kiện 4, quán pháp âm. Kinh Di Đà mô tả, khi nghe tiếng gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, phải liên tưởng đó là pháp âm tứ thánh đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần. Và nghĩa bóng là gì? Sử dụng dữ liệu của hành tinh này để xây dựng tịnh độ hiện tiền, chứ không phải là đào tẩu khỏi cuộc sống này. Như là Trung Quốc là chủ trương hay là yểm ta bà hân tịnh độ, chán ghét khỏi ta bà, đam mê sinh về tịnh độ. Cái đó là trái với Đức Phật trong cái Đại Di Đà này. Tại vì mình phải sống với kiếp này mấy chục năm, mà vì mình chán ghét đó là mình khởi lên tâm sân rồi, phiền não rồi, thì làm sao hạnh phúc được. Cho nên phải sử dụng dữ liệu đang có, giống như hoa sen sử dụng bùn nhơ nước đồng để làm cho nó đặc biệt vậy. Và điều kiện 5, nhất tâm bất loạn. Muốn nhất tâm bất loạn á, thì chúng ta phải khép ký ức lại với quá khứ, khép các việc đã qua đó với cái nơi đó xuất phát, cái thời điểm nó có mặt, không có gặm nhấm nỗi khổ niềm đau, không ôm lại những chuyện không đáng phải nhớ trong đời. Thế đó là lời Phật dạy trong các kinh. Thì bằng cách đó, khi ngồi xuống niệm Phật đó, quý vị dễ được nhất tâm mà bất loạn lắm. Bằng không ngồi xuống miệng là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà tâm á Nam Mô A Di Đà Lạt tức là đi du lịch. Rồi chúng ta nói nhẩm ở trong tâm, nhẩm là cái việc này, nhẩm là việc kia, mà nói thầm ở trong đầu mình thôi, mình không biết. Chứ đó là vọng niệm, vọng tưởng thôi. Phải nhớ là tu tập bốn điều kia thì khi ngồi xuống nghỉ vài phút là quý vị được nhất tâm mà. Đó là năm tiêu chí để có được visa vào nước Phật A Di Đà. Nhưng mà nhiều pháp sư Tịnh Độ Tông ta phương tiện mà, ta bỏ bốn tiêu chuẩn đầu, giữ lại cái tiêu chuẩn thứ năm thôi. Niệm Phật nhất tâm bất loạn là được hết. Cái đó chỉ là phương tiện, mà phương tiện không phải là chân lý. Tôi nói rõ như thế chứ tôi không có đả phá gì hết á. Tôi muốn là các Phật tử tu tịnh độ phải hiểu rõ tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và tiêu chí để giảng sanh về đó. Vì trong kinh A Di Đà Đức Phật nói rất rõ: bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Tạm dịch là không thể lấy căn lành ít, nhân duyên tốt ít và công đức ít mà sanh về Tây Phương được. Ở một đoạn khác, Đức Phật nói đây là nơi A Bệ Bạc Trí và chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ. A Bệ Bạc Trí đó là từ phiên âm, nghĩa đen đó là bất thối chuyển về tâm linh, mà theo Phật học á, chứng được sơ quả A La Hán trở lên, chứ không phải là nơi có mặt của người phàm. Rồi cái đoạn mà chư thượng thiện thì chúng ta thấy là thiện ở bậc thượng, tức là bậc cao nhất, top merit people, chứ không phải là những người thiện bình thường. Thì đây vậy là kinh A Di Đà đưa ra cái tiêu chí rất là gắt. Cái thời mà Barack Obama trở về trước á, chỉ cần có 500 Mỹ Kim là có thể đầu tư và nhập quốc tịch Hoa Kỳ được. Có thể Donald Trump này khó hơn á. Cái tiêu chí gắt hơn nhiều lắm á. Còn trong kinh Phật á, thì thời nào cũng thế thôi. Đó là năm tiêu chí, ai đạt được thì chắc chắn là sanh về Tây Phương. Ai chưa đạt được thì đừng có kỳ vọng rằng là Đức Phật á, là thả cái dù xuống cho mình nắm lên đâu. Cái không có ô dù. Cái cõi Phật là rất là phe, không có anh phe, không có ô dù, không có quyết thống gì hết á, không có bà con bà kiếp gì hết. Cứ ai đủ là được sanh về, không đủ á, thì chờ tiếp tục tu đi để được về. Đó là lý do mà tôi khuyên á, các Phật tử tu tịnh độ phải tu gắt củ kiệu. Cái từ đó là tu nghiêm túc á. Tu nghiêm túc thì á, là mình sẽ đạt được cái là mọi ý nguyện của mình. Chứ còn tu tành tàn á, đến gần chết rồi đó, hết xí quách rồi mới nhờ một ban hộ niệm đến, hộ niệm cho 20-30 ngày, chết sau đó là hộ niệm thêm 8 tiếng, được dứt tâm bất loạn và mong giảng sinh, không có đâu, còn lâu mới được á. Cái đó nó chỉ giúp quý vị chết an lành thôi. chết nhẹ nhàng, chết thoải mái, tái sanh nhanh chóng hết. Còn tái sanh về cảnh giới nào là do tổng thể nghiệp thiện mình quyết định. Tôi mong quý vị đừng có nghĩ rằng tôi nói như thế là đã phá tịnh độ rồi. Tôi đang tán dương tịnh độ đấy, tán dương trung thành với kinh A Di Đà. Hòa thượng Thích Thiện Thanh, người khai sáng chùa Phật Tổ này đó, là du học Ấn Độ với bằng cấp tiến sĩ Phật học. Hòa thượng là người có công phiên dịch nghi thức tụng niệm ra thuần Việt. Theo đánh giá chủ quan của tôi, chưa có một nghi thức nào thuần Việt dịch hay hơn hòa thượng đâu. Do đó đó, ai không biết chữ Hán, chịu khó đọc bản dịch của hòa thượng sẽ hiểu được rõ kinh A Di Đà. Có 5 điều như thế rõ ràng trong kinh lắm, quý vị cứ đọc lời thì sẽ thấy. Chứ tôi không có nói thêm thắt gì hết á. Tôi nói trung thành với kinh. Và bằng cách đó đó, quý vị có thể lấy một thước đo. Ai tu tịnh độ sau một thời gian rồi không muốn đi làm việc gì nữa hết, buông hết mọi thứ, buông xã hội, buông trách nhiệm gia đình, thì biết rằng là mình đang đi ngược lại kinh A Di Đà, đang ngược lại hạnh tinh tấn ba la mật, thiếu tinh thần nhập thế. Bởi vì tạo nhân duyên tốt lớn là gì? Nhập thế. Chúng ta phải tu cho riêng mình nữa, mà phải tu cho mọi người, mời mọi người cùng tu. Cho nên tôi khuyên đó, các Phật tử nào mà thích đi hộ niệm đó thì cứ nên tiếp tục làm. Nhưng mà ngoài ra nên phát nguyện giống như là những tín hữu của đạo Tin Lành ở Mỹ này. Họ nhiệt tình lắm, có mặt ở các ngã phố, ở các công viên, ở các quảng trường, ở các cái cổng trường. Họ treo là những cái hướng dẫn về kinh thánh đó. Rồi những cái thông tin, những tờ bước, tôi đến đâu là tôi gặp tôi cũng xin hết đó. Lại tôi làm quen. Để còn cái cách của họ nhiệt tình như thế nào, họ không cần biết mình là ai, mình tới mình xin là họ tận tình, họ cho địa chỉ, họ hỏi có cần số điện thoại không, họ ở đâu để họ giúp, họ xin mình địa chỉ để họ dẫn dắt người của họ tới tận nơi để giúp đỡ. Nếu mỗi người Phật tử tu tịnh độ đều phát nguyện làm được như thế thôi, thì tịnh độ Tây Phương của Phật A Di Đà đã có mặt ở mọi nhà. Và phải cứu giúp người sống. Vì khi mà ta còn sống đó, mấy chục năm nữa ta là Phật tử, lại là biết dường nào. Còn chờ đến lúc gần chết mới dẫn dắt là thôi, khó lắm. Nó chỉ nhẹ nhàng tâm thôi. Làm sao mà chuyển nghiệp được lúc đó? Không thể chuyển nghiệp được. Trong kinh đó, Đức Phật nói có 3 điều Ngài làm không được. Thứ nhất là không thể độ những người không có duyên, bao gồm những người cống cao ngã mạn, những người cho rằng họ giỏi hơn Phật, làm sao Phật độ họ được. Thứ hai, không thể độ hết tất cả chúng sinh, vì chúng sinh là vô tận vô biên, không thể độ hết được. Thứ ba, không thể độ một người mà khi nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi. Lúc chín mùi gồm có 2 nghĩa. Thứ nhất là đang hấp hối chết, không thể độ được. Lúc đó tâm họ phân tán, sợ hãi, lo âu, chấp trước vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản, chương trình, kế hoạch đang dang dở. Họ không có an tâm để mà nghe nhiều lắm đâu. Mà có nghe nhiều thì tâm được bình an thôi, chứ không giải quyết được việc gì hết á. Hoặc là cái nghiệp xấu, nghiệp giết người, trộm cắp, ngoại tình, nghiệp lừa đảo, vân vân, đã đến lúc chỗ quả rồi, không giúp được, không giúp được. Cứ giống như người ta đã đến lúc mà bị tuyên án tử hình thì phải tuyên án thôi, không giúp được. Do đó đó, các quý vị làm sao dẫn dắt người thân của mình là tu tịnh độ từ nhỏ, chứ đừng có chờ đến lúc hấp hối. Mà tu như thế là mới ăn chắc mặt bền. Thế đó là tôi tán dương tịnh độ theo cái kiểu nghiêm túc, chứ không phải là kiểu phê phán. Mà nhiều người không hiểu cái đó, ông thầy Nhật Từ đã phá tịnh độ tông, họ cắt đầu cắt đuôi, họ lấy một cái đoạn chính giữa thôi, làm cho ta cũng tin ào ào vậy đó. Còn nếu quý vị nghe lại những cái bài đó thì quý vị sẽ thấy nó khác hoàn toàn. Về tịnh độ tông là tôi là người giảng nhiều nhất, giảng còn nhiều hơn hòa thượng tịnh không đó. Tôi giảng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật, phẩm Phổ Hiền Hồi Hướng của Bồ Tát đó, Phổ Hiền. Ngoài ra tôi còn giảng về những chuyên đề tịnh độ và niệm Phật đó, không dưới 100 chuyên đề. Như vậy là về tịnh độ là tôi có khoảng là 300 đĩa. Mỗi một đĩa trung bình là 70 cho đến 90 phút. Làm sao mà tôi đã phá tịnh độ được? À, kính mời câu hỏi khác ạ.
Mời bạn hôm nay đến dự khóa tu của thầy, chúng con rất là vinh dự được nghe những gì thầy đã giảng hồi sớm giờ. Nhưng bữa nay con có một cái câu hỏi rất là ngắn gọn đối với thầy là con có xem đài TV có một vị thầy giảng nói là con người làm gì có linh hồn. Thì con đặt câu hỏi ở đây là nếu có linh hồn là không có linh hồn, và kinh nhất là câu thứ hai nữa đó. Như là một hai con đường, một con đường tu giỏi thì đi về Tây Phương, và một con đường nữa được đầu thai trở lại một kiếp người, hoặc là một kiếp người mà làm vua hay là được một thượng tọa hay một cái gì đó, thì cũng đó là một cái con đường tốt. Thế thì xin thầy giải thích giùm cho những cái hay câu hỏi của chúng con. Ai gì đâu, chào thầy.
Câu hỏi thứ nhất rất là hay. Trong dịch ngữ Phật học đó, nó có một từ mà tôi cho rằng là dẫn đến sự ngộ nhận lớn, đó là từ Anatta trong tiếng Pali và Atman trong tiếng Sanskrit. Các tổ sư Trung Quốc dịch là vô ngã, theo tôi là sai lầm, nguy hiểm lắm. Anatta có nghĩa là phi ngã, phi có nghĩa đen là chẳng phải là, ngã đây là cái tôi. Còn vô có nghĩa là không có, nó là cái phủ định từ. Khi mình nói vô ngã tức là không có cái tôi, đó là sai. Đức Phật đâu có phủ định sự hiện hữu của con người đâu. Ví dụ như trong chánh điện ngày hôm nay là trên 100 Phật tử đang có mặt tại chùa Phật Tổ. Mình gọi là 100 mấy chục Phật tử đó là phi ngã, tức chẳng phải là tôi. Có nghĩa là mỗi một người đang ngồi tại đây đó được tổ hợp hóa bởi thân thể gồm có đất nước gió lửa, để tâm được gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Chúng ta thấy rõ ràng là có, chứ làm sao nó không được. Nhưng vì dịch là vô, tức là không có, cho nên đó, nhiều thầy đó ngộ nhận đó, giải thích rằng đó là không có linh hồn. Không có linh hồn, hiểu đông na đó là gì? Là sau khi chết thì cái đó gọi là linh hồn đó. Trước khi tái sinh vào chỗ mới đó, còn khi còn sống thì gọi là tâm. Mình đạo Phật thì chủ trương tâm, mà tại sao nói là không có linh hồn được? Vấn đề là linh hồn đó không thường còn bất biến theo kiểu giữ nguyên, và linh hồn đó không bị mất đi vĩnh viễn như là chủ nghĩa duy vật đã chủ trương sai lầm. Thế từ nôm na dân gian gọi là linh hồn, Phật giáo gọi là tâm. Không thể nói rằng là không có tâm. Tâm không mất đi sau khi con người chết. Học thuyết 12 nhân duyên được Đức Phật dạy đó, ở mắt xích thứ 3 là tâm hay là thức, mắt xích thứ 4 đó là danh sắc. Tâm đó được gọi đủ là tâm tái sinh hay là thức tái tục, tiếp tục có mặt trong một thai của một người mẹ hay một giống cái, tùy theo nghiệp người hay là nghiệp thú. Rồi cái danh sắc á, được hiểu là gì? Gồm có hệ thống thần kinh và cái phôi thai. Phôi thai thì được hình thành bởi tinh cha và trứng mẹ. Thì như vậy đó, trong cái tiến trình tái sinh này, Đức Phật nói là xảy ra liền ngay lập tức thôi. Đó là học thuyết của Đức Phật ngày xưa. Về sau này đó, Phật giáo Trung Quốc dựa vào luận câu xá của Bồ Tát là Thế Thân mới đưa ra học thuyết là 7 tuần thất. Cái đó vẫn rất là tốt, vì qua 7 tuần thất đó, Phật tử đi chùa nè, người thân đi chùa nè, các thầy các sư cô hướng dẫn tận tình thì trở thành Phật tử. Rồi các Phật tử được phát tâm cúng dường qua cái khóa lễ cầu siêu, rồi được an ủi vượt qua nỗi khổ niềm đau. Giống như ngày hôm nay có một số Phật tử đang đeo tang, chắc là có một người thân đã qua đời, thì nhờ như thế mới hiểu được Phật pháp chứ. Rất là lệ lạc, chúng ta không nên bỏ. Cho nên tiếp tục giữ truyền thống đó. Như vậy, tâm thức con người là có thật, nhưng nó là một tổ hợp gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Khi nỗi khổ do vô thường tấn công, chết chóc, tàn phá, mất mát, tổn thất, hư hao, quậy muốn, thì thay vì chìm vào nỗi khổ niềm đau, thì Đức Phật dạy chúng ta thực tập phi ngã bằng ba câu như sau. Thân thể này không phải là tôi, thân thể này không phải là tự ngã của tôi, thân thể này không phải là sở hữu của tôi. Cho nên nỗi đau xảy ra với thân như vừa nêu đó sẽ được là giảm nhẹ về cảm xúc. Tương tự, khi chúng ta khổ về tâm, khổ tâm thì chúng ta phải liên tưởng thế này: cảm xúc này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên đó, những nỗi đau đó đó nó đang có mặt nhưng mà nó không khống chế tâm mình được. Đó là cách thực tập phi ngã, nhưng mà người Trung Quốc dịch sai là vô ngã. Từ đó dẫn đến cái phong trào đấu tranh giữa hai học thuyết duy tâm và duy vật vào năm 1930 của thế kỷ trước. Và nhiều nhà Phật học lúc đó cứ phản biện rằng là Phật giáo cho rằng không có tâm, không có linh hồn. Thực tế là có, nhưng mà cái đó đó nó không thường còn bất biến. Sau khi chết chúng ta tái sinh, và người tái sinh đó không phải là một với chúng ta của kiếp này, cũng không phải là hai, vì nó có sự tiếp nối nhưng mà nó có cái khác. Về cảnh giới tái sinh đó, thì trong kinh Na Tiên nói rất rõ qua một cái ảnh dụ như thế này. Ví dụ đây là một cây cổ thụ đang nghiêng về phía tay phải. Nếu chúng ta dùng một cái động cơ cắt đi ngang qua thì cây này sẽ ngã về phía nó đang bị nghiêng, đó là ngã về phía tay phải. Nếu cây này nó nghiêng về phía tay trái, cắt ngang nó ngã về phía tay trái. Thì kinh Na Tiên kết luận lại, trong quá trình sống mấy chục năm của một kiếp người, toàn bộ tổng thể nghiệp và nghề, bao gồm tư duy, lời nói, việc làm, lối sống, kỹ năng giao tế, kinh nghiệm, phong tục tập quán không mất đi, sẽ tạo thành một tổng thể năng lượng và đưa chúng ta vào cảnh giới tương đương. Ví dụ một Phật tử nào đó đang có mặt ở đây là 90 tuổi đi, cụ này không biết là 90 chưa, 8 mấy, 93, quá tốt rồi, số 1 rồi. Cụ làm nghề gì? Đó là nghề may vá dù, tức là nói chung là nghề thợ may. Thì sau khi chết đó, là cụ này sẽ sanh ra là một cô gái ha, 10 tháng sau đó là một cô gái, mà lớn lên chừng 5-6 tuổi thấy người ta may cái là không cần học cũng biết nữa. Tại mấy chục năm gắn kết với cái nghề đó không quên được. Cái đó người ta gọi là hiện tượng thần đồng. Việt Nam mình có thần đồng Đỗ Nhật Nam, làm thơ, viết sách, dịch sách ở lúc 5 tuổi, bây giờ cậu ấy là 13 tuổi đang học ở Mỹ nè, để lại mấy chục tác phẩm lận. Ở Canada có thằng đồng piano Việt Nam, thằng đồng nó có hàng triệu người trên hành tinh này. Thì như vậy đó là khi cụ làm cái nghề làm dù đó thì sanh ra đó cụ sẽ có cái năng khiếu về ngành mai, không cần học và học chút xíu là biết liền. Nghề dễ dù hả? Nếu mà cụ này khi sinh ra thế nào cũng tiếp tục vô không quân nữa để lớn lên tiếp tục là dễ dù chứ. Cái năng khiếu đó cao lắm, nếu mình thích là nó sẽ phát triển rất nhanh. Đó là trong trường hợp cái mức thiện của chúng ta đạt được trình độ trung bình thôi, thì tái sanh chắc chắn 100% chúng ta sẽ làm lại con người. Còn bên cạnh cái nghề đó, quý vị là Phật tử tuần thành, thì khi sinh ra quý vị sẽ không thể nào có mặt ở trong gia đình Thiên Chúa giáo hay là Tin Lành giáo, Hồi giáo được, phải sinh ra trong gia đình Phật tử thôi. Cái nghiệp đó nó dẫn dắt mình đi thì là một cảnh giới tương đương. Còn ở đây là Hòa Thượng Viện Chủ ha, là tăng sĩ mấy chục năm, thì khi mà chết sinh ra đó, trong gia đình nào đi nữa, vài tuổi sinh ra vài năm sau bắt đầu lại làm thầy chùa nữa, phải làm từ nhỏ. Có nhiều hòa thượng á, khi còn nhỏ 5-7 tuổi thôi vào chùa là không muốn về nhà nữa, mặc dù có biết gì đâu. Cái đó là gì? Hạt giống tu của kiếp trước quá nhiều, cho nên thúc đẩy mình là sanh ra kiếp này phải chọn con đường đi tu thôi. Do đó luôn thì đây tôi khuyên các vị Phật tử đó, nếu con cháu của mình muốn đi tu đừng có cản, cản là có tội đấy. Vì đi tu đó là sướng lắm, là được hạnh phúc, là được giải thoát, được ăn vui, rồi giúp đời cứu người. Chứ đừng có nghe người ta nói là đi tu ăn chay nằm đất, làm gì có chuyện đi vô chùa ăn chay mà nằm đất, ăn chay nằm giường chứ đâu có nằm đất đâu. Và nhất là tu ở Mỹ này xuống thấy mồ, đâu có thiếu cái gì. Ở Việt Nam bây giờ cũng cải thiện kinh tế rồi, không đến nỗi như ngày xưa nữa, cho nên đừng có sợ. Còn người giác ngộ thì không phải là chờ lúc chết mới giác ngộ, giác ngộ là giác ngộ lây rút mà mình còn sống đây. Thì sau khi chết đó, các vị đó sẽ không bắt đi vĩnh viễn. Thì kinh Đại Bát Niết Bàn đưa ra một ví dụ rất là sâu sắc. Mặt trời chưa từng có sự mọc Do đó mặt trời chưa từng có sự lặn. Nếu ai là nhà vật lý học á, sẽ thấy cái câu nói này của Đức Phật là số 1 mà. Nếu mình lấy cái quả địa cầu mà mình đang sống làm quy chiếu đi, bây giờ đó là 12 giờ kém 15, thì ở Việt Nam chúng ta là khoảng 2 giờ kém 15, đó là ban đêm đó. Thì mấy tiếng nữa đó, khoảng là 3 tiếng nữa Việt Nam sẽ thấy mặt trời nó ló dạng. Thì Việt Nam nói rằng là mặt trời đang mọc lên. Rồi khoảng chừng 10 tiếng nữa đó, tại Hoa Kỳ này đó là mặt trời hết. Thì chúng ta nói là mặt trời đó là lặn đi. Đó là thói quen ngôn ngữ thôi chứ không đúng về thực tế. Mặt trời nó quay theo quỹ đạo của nó, nó không có mọc, không có lặn. Nó quay theo quỹ đạo, và trái đất mình nó quay theo quỹ đạo. Cho nên đó, ở vị trí này chúng ta thấy ánh sáng, ở vị trí kia chúng ta gặp bóng tối. Mình tạm gọi là lặn và mọc thôi. Đức Phật đó cũng như thế. Các Đức Phật chưa từng là sanh ra ở cuộc đời này và chưa từng mất đi. Sau khi chết đó, các ngài sẽ tiếp tục có mặt thôi. Nhưng thay vì chúng ta là có mặt theo nghiệp dẫn dắt, các ngài là có mặt trên cuộc đời bằng sự phát nguyện. Ở đây có ai đi châu Phi lần nào chưa? Chưa có ai đi à? Ráng đi lần cho biết. Nên đi vào nước hoặc là Somali hay là Haiti. Đây là hai nước nghèo nhất ở châu Phi, trong tổng số 56 quốc gia. Thì những người làm từ thiện, làm thiện nguyện đến đây không phải bị nghiệp hành, họ vì tình thương mà đến. Còn những người sanh ra lớn lên tại đây vẫn còn bị cái nghiệp là chết khát, chết đói. Đó là do họ bị nghiệp hành, nghiệp chung và nghiệp riêng của họ hành ở trong một cái tổng thể quốc gia đó. Còn chúng ta đi du lịch đến chỗ đó không phải là nghiệp chúng ta hành. Chúng ta đến để mở cái tầm mắt của mình về cái cảnh nghèo khó hơn mình, để từ đó về mình biết kiệm phước, tu phước để làm phước. Như vậy là hai cảnh giới này đó, cái cảnh giới này là giống nhau, nhưng mà người có mặt ở đó là khác nhau. Một ví dụ khác, những người làm nghề cai ngục, họ cũng sống ở trong tù. Họ được gọi là tù lỏng, còn kẻ tội phạm là tù chặt. Ở trong cái phòng là có bốn vách tường, còn họ có nhà ở trong khuôn viên của trại giam. Tôi đã đến những cái khu nhà đó hết rồi. Riêng cái trại giam Phú Sơn 4 thì trong đó nó có một Phật đài cao 10 mét do các tù nhân làm. Có một cái đài quan âm cát, rồi có một cái phòng khách đó là để tượng Phật, hình Phật, hoa sen. Tôi chưa từng thấy chỗ nào có được một cái cảnh đẹp như thế. Nếu không được giải thích trước, tôi tưởng là ngôi chùa. Rồi khi được trại giam nói rằng đó là đây là do các phạm nhân khi được khích lệ họ đã làm như thế. Nên mỗi ngày đó phạm nhân được khích lệ ra đây để lại Phật, để xá mối nghiệp trước, để làm mới tâm thức, để bỏ ác làm lành. Thì như vậy là người cai ngục dầu cũng ở trong tù nhưng mà không thể nói là tội phạm được. Thì tương tự các bậc giác ngộ sau khi chết tiếp tục có mặt ở những cảnh giới khác tùy theo sự phát nguyện và lòng từ bi của các ngài. Mời câu hỏi cuối cùng.
Hỏi thầy chứ về vấn đề kết hôn giả này, như vậy có phải là vọng ngôn mà nói dối không thầy?
Đúng về phương diện luật đó thì kết hôn giả là một sự nói dối, là một cái hành động là vi phạm luật pháp. Nhưng nếu đứng từ góc độ phương tiện đó thì có thể chấp nhận được. Ở đây tôi xin nêu ra có hai tình huống tiêu biểu như sau. Thứ nhất là người kết hôn giả đó chịu trả một khoản tiền mà theo tôi được biết trung bình là khoảng 35.000 đến 70.000 Mỹ Kim để được định cư vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Thì đó là cái phương tiện để họ muốn giải phóng cái khó khăn về kinh tế. Luật pháp ở đâu cũng có những lỗ hổng của nó. Và hiện nay đó, Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu, người Việt Nam kết hôn giả là rất nhiều. Thì trong tình huống này đó thì họ phải đóng vai là gì? Đã từng gặp nhau ở Việt Nam, ngủ chung một khách sạn, có các chứng từ bill, rồi có các hình chụp hung hít thân thương gần gũi, rồi có nhiều cái bằng chứng khác. Và ở Mỹ này trong cái thời gian để có được thẻ sinh đó, thẻ xanh đó, thì họ phải ở ngay cùng một căn nhà. Chứ rủi ro mà người ta đến kiểm tra mà phát hiện cái người đó không có mặt đó, thì người ta sẽ biết rằng là hôn thú giả, thì là cái hợp tác đó là bị thất bại. Trường hợp hai đó là những người thuộc giới tính thứ ba kết hôn mà người bảo lãnh đó, nghĩ rằng là tình yêu thật, nhưng mà họ không có tình yêu thật. Bởi vì người bị BD đó, họ chỉ thương con trai. Người ô môi chỉ thương con gái, chứ đâu có thương người là khác giới phái với mình đâu. Thì tôi đã được là 4 trường hợp đến nhà tư vấn về vấn đề này. Có 2 trường hợp là người BD nam và 2 trường hợp đó là ô môi nữ. Thì họ nói rằng là họ rất là muốn đi Mỹ nhưng mà không có điều kiện. Thì do cái tướng đẹp trai đẹp gái của họ mà người khác giới phái đó đã muốn làm vợ làm chồng, thì họ nói là họ sẽ cố gắng đóng vai là vợ chồng thật trong vòng 2 năm để đền ơn đáp nghĩa cho người đó, là sau đó nói thật, khi có thể xong rồi nói thật với người đó để người đó thông cảm, để họ là quỷ hôn đi đến với người khác. Thì trong tình huống này đó thì tôi cũng khuyên họ đó là phải hết sức thận trọng, là bởi vì những người thuộc giới tính thứ ba đó khó đóng vai được lâu dài, có thể 1-2 lần thì có thể được, nhưng từ tuổi 27 đến 28 đối với người nữ, từ 28 đến 32 đến người nam á, thì lúc đó đó cái quan điểm giới tính nó được xác lập rõ rồi. Thì dù trước đó họ có vợ có con hay là có chồng có con, sau đó là không còn thương vợ không còn thương chồng nữa, xem nhau như là người bạn bạn đời thôi, người bạn tình nghĩa thôi. Thì lúc đó đó mình phải chấp nhận rằng đó là mình đang gọi là làm khổ mình mà đang làm khổ người. Thì chi bằng tốn 16.000 Mỹ Kim qua bên Thái Lan đó giải phẫu giới tính luôn cho rồi. Đây là nơi giải phẫu giới tính rẻ nhất thế giới, rất an toàn. Việt Nam chúng ta có một số ca kỹ như là BD Cindy Thái gì? Thái Tài. Rồi sau đó chúng ta có Hương Giang Idol. Rồi có gì nữa bên này? Lâm Chi Khanh. Lâm Chi Khanh gì đó. Người ta đã làm rất thành công. Như vậy là mình công khai luôn, rồi mình tìm kiếm cái người nào mà nó hợp gu với mình về cái dạng đó, thì mình không phải lừa đảo ai. Không phải là phải lừa đảo 2 lần. Thứ nhất là hôn nhân giả, rồi thứ hai đó là lừa đảo cái người mình thương nữa. Thì bằng cách đó đó chúng ta sẽ có thể được thành công. Về phương diện nhân quả đó, thì ở đây nó không có gì là nặng. Nếu quý vị bị phát hiện thì quý vị bị tống khứ về Việt Nam và mất mấy chục ngàn Mỹ Kim hết. Còn về nhân quả khác là nó không có gì hết. Cho nên là tùy theo tình huống mà quý vị có thể làm một cách khéo léo. Nhưng tốt nhất vẫn tìm người thật đi. Chậm một chút xíu. Người thật vừa không tốn tiền mà vừa đó là có được hạnh phúc và vuông tròn lâu dài. Ở các ngôi nhà thờ đó, thỉnh thoảng nhất là Tin Lành, người ta còn làm cái nghề đó là may mối. Nhà chùa thì ít làm. Thì giờ các Phật tử đi thì cố gắng làm may mối cho nhau, thì giới thiệu con cháu mình cho con cháu người khác, biết đâu nó hợp gu để trở thành hạnh phúc thì sao. Nhất là đừng cưới, đừng giới thiệu người khác đạo nha. Khác đạo rồi, khác quan điểm tôn giáo, khác quan điểm cuộc sống, khác cách thức giải quyết vấn đề, khác cách thức nuôi dạy con cái, khác cách thức quyết định tôn giáo của con, khác cách thức lập nghiệp cho con. Chừng đó thôi, hôn nhân khác đạo đó có tỷ lệ ly dị 46%. Mà Hoa Kỳ này là nước đứng đầu bảng thế giới này. Cho nên là cố gắng làm sao giới thiệu cho những người nam nữ là cùng đạo Phật cho con cháu của mình. Thì lúc đó đó từ nhỏ có tinh thần tự lập, không dựa dẫm, biết 4 trọng ơn, học từ bi hỷ xả, 6 ba la mật, nhiều phương pháp cao quý, thì trở thành gia đình hạnh phúc bền lâu. Thì đó là cái lý tưởng rất là tốt. Cho nên nếu ai mà chưa có cơ hội thì có thể chọn hôn nhân giả. Thì cái lỗi về nhân quả là gì? Bị trục xuất. Còn các cái lỗi khác thì nó không có. Ngoài ra đó thì nên tìm cái phương pháp an toàn khác. Chừng nào không được đó, thì bất đắc dĩ lắm mới chọn giải pháp này. Nhưng mà khi chọn đừng có dạy gì nói cho người khác biết nha.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây là phần chia sẻ những mối quan tâm của tất cả chúng ta cho sự phát triển của Phật giáo và làm thế nào để việc phụng sự Phật giáo nó trở nên hiệu quả hơn. Và giờ phút này thì trân trọng kính mời quý bác nêu các quan tâm, và lúc đó thì chúng ta cùng chia sẻ các hiểu biết để làm thế nào đó tìm ra những cách thức làm đạo mang lại lợi lạc cho số đông, như tinh thần của Đức Phật đã dạy trong các kinh. Và trân trọng kính mời các bác ạ. Kính thưa bác Mật Nghiêm và các bác, về ba vấn đề mà bác quan tâm đó, làm thế nào để trẻ hóa đạo Phật đó, thì Diệu Từ tin rằng là bản chất chân lý Phật thì không có bị già, nhưng mà cách thức làm đạo của chúng ta do không thích ứng với mọi đối tượng đó, nó làm cho chỉ có người già đến chùa, còn tuổi trẻ đó thì lại phớt lờ. Và nếu như ta không mạnh dạn nhận diện cái yếu kém về phương diện này đó, thì trong tương lai chúng ta lại mất thêm dân số Phật tử nữa. Cho nên trên tinh thần đó thì Diệu Từ đề nghị đó là các chùa ở trong nước và nước ngoài ít nhất một tuần đó, nên có một buổi sinh hoạt riêng cho giới trẻ. Như chùa Giác Ngộ đó thì hiện tại là một tháng đó, thì có một ngày tu cho giới trẻ, bao gồm sinh viên và các học sinh, trung bình là khoảng 700 người trong một diện tích 750 mét vuông. Vào giữa tháng 7 2017 trở đi đó, thì chùa Giác Ngộ sẽ tăng cường thêm 4 cái buổi tu cho giới trẻ, đó là vào buổi chiều Chủ nhật. Và Nhật Từ tin rằng đó là sự tăng cường đó sẽ giúp cho giới trẻ đó đến chùa nhiều hơn, thay vì một tháng một lần thì bây giờ đó là một tháng là có 5 lần. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ còn có thêm là một lớp giáo lý Bát Chánh Đạo, rồi đồng thời có một lớp học tiếng Anh, một lớp học tiếng Hoa, rồi một lớp kỹ năng sư phạm, rồi một lớp hướng dẫn nấu thực phẩm chay, rồi một lớp về phân bón, làm sao để tạo ra cái tiến trình ăn xanh, sống xanh. Thì tất cả những cái lớp này đó là có đối tượng hướng đến đó là giới trẻ và hoàn toàn miễn phí. Thì chùa Giác Ngộ là một trong những ngôi chùa mà gần như là tận dụng tối đa cái công suất của cái cơ sở mình có để mở những cái cánh cửa nhằm mời gọi các giới trẻ đến sinh hoạt tại chùa. Thì chùa Giác Ngộ làm được như thế thì tôi tin rằng đó là các chùa khác cũng có thể làm được. Vấn đề là chúng ta có quan tâm hay không thôi. Nếu mình chưa đủ sức để lập ra một cái kịch bản mới có hiệu quả, thì tôi cũng rất là mong các tăng ni chủ trì đó tiếp xúc và chia sẻ cái phương pháp mà chúng tôi đã có. Chúng tôi sẵn sàng tặng miễn phí và hỗ trợ tư vấn cho những cái phần tổ chức như thế này, để làm sao với kỳ vọng của tôi là 16.500 mấy chục ngôi chùa, chùa nào cũng phải có một tuần ít nhất 2 giờ đồng hồ sinh hoạt với trẻ. Và làm như thế đó thì đạo Phật sẽ không bị là lão hóa nữa. Đạo Phật lúc đó là cho mọi thành phần, vì từ trẻ đi chùa đó thì cả một kiếp người còn lại của họ gắn kết với Phật giáo, mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho mình, cho người thân và cho xã hội xung quanh. Về vấn đề thứ hai đó là cái cơ cấu tổ chức đó, thì Diệu Từ rất là tán đồng với quan điểm của bác, đó là Phật giáo chúng ta rất kém về tổ chức. Diệu Từ xin nêu một cái ví dụ như vào thời Minh Trị Thiên Hoàng đó, thì Thiên Hoàng Nhật Bản đã biệt phái hơn là 200 học giả yêu nước sang Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh để học với là giáo dục, khoa học và những phương diện kỹ thuật tiến bộ nhất. 15 năm sau họ quay trở về để làm mới lại đất nước Nhật Bản, và chỉ trong vòng 2 thập niên thôi, Nhật Bản đã trở thành một siêu cường quốc không thua kém gì Hoa Kỳ. Hàn Quốc trước năm 75 là thua Việt Nam Cộng Hòa của Việt Nam. Nhưng bây giờ đó là phát triển ngang ngửa với Nhật Bản, là vì họ biết đó là mô phỏng cái kịch bản giáo dục của Nhật Bản và học hỏi về những tiến bộ khoa học kỹ thuật của phương Tây. Cho nên đó, nếu chúng ta chưa đủ sức để tạo ra một kịch bản mới về tổ chức, thì ra đó các chùa đó cũng đừng nên ngại ngùng, là e lệ trong việc là vay mượn các kịch bản từ các ngôi chùa tổ chức rất là thành công, chẳng hạn như là chùa Hoằng Pháp, chùa Giác Ngộ, tu viện Tường Vân, tu viện Khánh An và nhiều cái ngôi chùa khác. Thì bằng cách này đó thì tất cả tăng ni chúng ta sẽ nối kết tay nhau, đó là cùng làm Phật sự để chia sẻ các cái kịch bản đã thành công, mà theo đó đó chỗ đứng cho các khóa tu, chỗ đứng cho sinh hoạt tu học, chỗ đứng cho phát triển Phật giáo đó đã được khẳng định qua thời gian rồi. Thì bằng cách đó đó thì chúng ta sẽ khắc phục được. Chứ còn cái vấn đề tổ chức không phải là quá khó. Mỗi năm thì chúng ta có 4 ngày lễ lớn, đó là Tết âm lịch, ngày Phật Đản, ngày Vu Lan, rồi rằm tháng 10. Và nếu mà mình làm bằng một cái mô hình tổ chức như thế đó thì chúng tôi tin rằng đó là chúng ta sẽ phát triển. Ngoài ra thì mỗi tháng, mỗi năm á, chúng ta có 48 tuần lễ, mỗi một tháng thì có 4 tuần lễ. Thì nếu chùa nào cũng mô phỏng các cái mô hình thành công thì tôi tin rằng là Phật giáo sẽ ngày càng được phát triển, và phát triển rất là thuận lợi. Còn về phần thứ ba đó là làm thế nào để mà hài hòa các cái sinh hoạt, thì từ rất là thông cảm rằng là các bác phải thuê các cái hội trường. Trước đây là trường trung học Mạc Ca Vình, nay đó là cái hội trường sân ga của giáo hội Tinh Lành. Cái đó theo nhà từ không có gì là quan ngại, bởi vì Phật giáo chúng ta cần phải có nhiều hình thức sinh hoạt. Ngoài hình thức sinh hoạt tại chùa, chúng ta nên có hình thức sinh hoạt tại học đường, sinh hoạt tại các cái hội trường. Dầu người sở hữu đó là ai không quan trọng, mà quan trọng đó là mở thêm nhiều cái cánh cửa mới, mở thêm nhiều cái phương tiện mới. Mà cái đó ta gọi là gì? Đó là thiết lập đạo tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng, tức là mở đạo tràng khắp mọi nơi mọi chốn. Mà mục đích đặt ra là gì? Là chặt đứt các cái lưới hoài nghi, chặt đứt tất cả những sự hiểu biết sai về đạo Phật. Nhờ đó đó chúng ta tạo thêm nhiều cánh cửa và điều kiện mới cho những quần chúng hữu duyên đến sinh hoạt tu học. Cho nên cách tổ chức của Hội Phật Tu Tuệ, ngoài Phật tử đến tham gia, thì tôi cho rằng đó cũng có nhiều người chỉ là thiện cảm, yêu quý mến đạo Phật thôi. Thậm chí là họ người khác tôn giáo, họ chưa có đạo, họ cũng đến được. Nếu mà mình chỉ tổ chức trong chùa không, chưa chắc đã có được cái số lượng đông như thế. Cho nên đó không phải là vấn đề đáng quan ngại. Mà vấn đề là làm thế nào đó, khi mà Hội Đức Tuệ đã có 16 năm tồn tại và giữ được cái số lượng tín chúng từ 200 đến 500 người tùy theo chủ đề và giảng sư, thì chúng ta cũng nên chia sẻ kịch bản đó bằng văn bản, để hiến tặng cho hơn 500 ngôi chùa ở hải ngoại này tham khảo. Bởi vì là các vị cư sĩ lão thành thôi, mà còn có được một cái sức thu hút bởi số lượng các Phật tử đến như thế, thì các tăng ni ở chùa là có lợi thế hơn. Tại sao không làm được? Là bởi vì thiếu kịch bản, thiếu sự chia sẻ tri thức thôi. Cho nên tôi tin rằng là bằng sự nối kết tay nhau, người có kinh nghiệm thì viết lại bằng kịch bản, người có năng khiếu thì có thể chia sẻ bằng lời, rồi thúc đẩy, mời gọi, vận động, thuyết phục, làm thế nào đó để chùa nào là cũng cần phải phát huy vai trò tâm linh của nhà sư và sư cô. Còn các cơ sở Phật tử đó sẽ hỗ trợ cho phương diện tổ chức với tư cách là các đạo tràng, gồm có các ban như là ban cấp cô độc, các Phật tử lão thành, ban La Hầu La, các Phật tử thanh thiếu niên, ban Dược Vương, các Phật tử có năng khiếu ca múa nhạc Phật, ban Dược Vương, các Phật tử chuyên làm y bác sĩ, y tá, dược sĩ, rồi ban hậu cần, tập hợp các bậc Phật tử chuyên về công quả, rồi trần thiết, vân vân, rồi ban hộ niệm, tập hợp các Phật tử có năng lực cùng với tăng ni cầu an cầu siêu, rồi ban truyền thông gồm các Phật tử quay phim, nhiếp ảnh, dựng phim, quản lý trang web, các trang mạng xã hội để truyền thông các sinh hoạt của mình một cách rộng rãi hơn. Tôi tin rằng là nếu như mà quý bác tạo ra được một kịch bản gồm có nhiều ban như thế và hiến tặng các cái kịch bản này cho các chùa nơi mà các tăng ni đó chưa từng có kinh nghiệm làm việc đó, thì sẵn sàng có thể sử dụng nó để có thể phát triển Phật giáo ngày càng tốt đẹp hơn. Thì bằng cách này đó thì Dư Từ cho rằng là không chỉ có Phật giáo ở trong nước mà Phật giáo ở nước ngoài cũng có thể phát triển một cách rất là rất là mạnh mẽ, mặc dù đó bối cảnh xã hội và điều kiện kinh tế ở hai nước là khác nhau. Và điều đó là những điều mà chúng ta có thể thực hiện được ở trong tầm tay. Kính thưa bác Tâm Cát, thì Nhật Từ rất là tâm đắc với hai cái hình ảnh mà bác đưa ra. Thứ nhất á, là đừng tiếp tục trồng một cái cây trong một cái chậu cũ. Năm 2002 khi Nhật Từ về Việt Nam đó, thì để trước cái phòng ở của mình là một cái cây bồ đề đặt ở trong cây chậu. Cho đến năm 2012, tức là sau 10 năm, thì cây bồ đề đó nó chỉ tăng trưởng được có vài tấc thôi. Đồng thời vào lúc 2002 đó thì Nhật Từ mới trồng một cây bồ đề, chiếc nhánh gốc từ cây bồ đề đậu tràng ở Ấn Độ, ở tại mảnh đất Bà Rịa Vũng Tàu. Thì bây giờ cây bồ đề đó đó có chiều cao là 20 mét, và cái thân của nó đó là với một cái đường kính đó, là cũng đã được là 300, đường hoành đã được 300. Từ đó thì Nhật Từ mới có một cái nhận thức đó, đó là khi mình đặt một cây bồ đề không đúng chỗ thì cái tiềm năng vốn có của nó trở nên là không có tác dụng. Thì hiện tại cách thức làm đạo của chúng ta là đặt những cây bồ đề Phật giáo trong một cái chậu quá nhỏ, do tính thiếu tổ chức, do thiếu truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, do thiếu học hỏi những điều hay, những cái phương pháp tốt mà ở chỗ A, chỗ B, chỗ C có. Cho nên kết quả là chúng ta làm đạo rất là so le. Thầy đạo giỏi, sư cơ đồ hay đó, thì cái chùa đó Phật tử đông, tạo thành một cái lưu lượng đến nhiều. Còn chỗ nào mà không được như thế đó thì ở chùa là vắng tanh như là chùa Bảo Đanh. Đó, thì đó là cái điều mà chúng ta phải thay đổi, như là thiền sư Nhất Hạnh đã đề nghị. Và dĩ nhiên thay đổi đây đó chủ yếu là thay đổi cách thức làm đạo, cách thức truyền đạo, cách thức phụng sự thôi. Còn bản chất đó, giáo pháp là chúng ta không cần phải thay đổi. Vì Nhật Từ tin rằng là không ai có đủ tuệ giác cao hơn Đức Phật để làm việc đó. Cho nên đó, nếu hiệu quả mà không cao thì chúng ta phải thay thế, ít nhất phải tìm một phương pháp khác, chứ không thể giữ phương pháp cũ lại được. Thì Nhật Từ nghĩ rằng là ở Việt Nam đó, mỗi khi đi về các tỉnh miền Tây thuyết giảng thì nhìn ở dọc các cái tuyến đường á, chúng ta thấy là chỗ nào, quán cơm nào có nhiều tài xế 45 chỗ, 25 chỗ dừng, hay là du khách đó, ở lại ăn rất là đông, thì chúng ta có thể suy luận và biết rằng ở đó thực phẩm nấu ngon, giá cả phải chăng, cho nên người ta phải đến. Người này đến rủ người khác đến, người khác đến lần sau tiếp tục đến một lần nữa. Còn chỗ nào cũng bán như thế nhưng mà khách không có thì biết rằng là phương pháp nấu không hay, cách phụng sự là không giỏi, giá cả là không có thích hợp, cho nên ta không đến thôi. Thế và nếu mà mình nhìn Phật giáo như là một cái restaurant để mà phục vụ cho các thực khách đó, thì làm sao thực phẩm do Phật giáo chế tác nó phải mới, phải hấp dẫn, phải bổ dưỡng, phải rẻ tiền, phải tiện ích. Ai đó có thể, dù là thành phần nào và Phật tử không là Phật tử, chính thức là quy hay là vẫn còn thiên cảm với đạo Phật, cũng đều được lệ lạc như nhau. Thì lúc đó chúng ta sẽ không rơi vào cái tình trạng mà thiền sư Nhất Hạnh đã nói, đó là đặt cây bồ đề ở trong các cái chậu cũ. Còn hình ảnh thứ hai là do thiền sư Ajahn Chah, thì Nhật Từ cũng rất là tâm đắc. Tức là đang có một sự phát triển đối nghịch, đó là Phật giáo phương Tây dầu chỉ là 100-200 năm, nhưng mà cái sức vươn mình của nó nhờ cái khoa học hiện đại, kỹ thuật, phương pháp, tính nghiêm túc, rồi tính kinh nghiệm, họ đang đi rất là bài bản, họ đi rất là gần với đạo Phật gốc. Còn đang khi châu Á chúng ta đó, thân bồ đề Phật giáo là bị những cái cây chùm rễ bám vào quá nhiều, nhiều đến độ đó những người nhìn bên ngoài nghĩ rằng đó chùm rễ chính là bồ đề, và bồ đề đó chỉ là chùm rễ thôi. Từ đó đó người ta mới xa lánh các chùm rễ, và theo đó cũng xa lánh cây bồ đề. Do đó đó chúng ta cần phải làm đạo theo một cách thức, đó là có phương pháp, có kỹ thuật, có kỹ năng truyền đạt truyền thông, rồi chia sẻ các cái kiến thức, thì Phật giáo mới có thể phát triển một cách rất là sâu rộng được. Trong tất cả các quốc gia gồm có 175 nước và khu vực đó, thì có thể nói rằng đó là Hoa Kỳ là một trong những nơi tiếp nhận đạo Phật đó là gần đây nhất. Nhưng Hoa Kỳ đã có trên 20 trường đại học có khoa Phật học đào tạo đến cấp tiến sĩ. và cũng có nhiều trường đại học dù chưa có cái khoa Phật học cũng có những group về Phật học trực thuộc hoặc là tôn giáo học hoặc là triết học phương Đông hoặc là cái tâm lý học để giới thiệu các nền minh triết của Phật giáo. Điều đó cho thấy rằng là cái sự bùng nổ tri thức Phật giáo ở phương Tây là rất lớn và dưới tri thức là tiếp nhận đạo Phật, cho nên đó, bằng cái tính nghiêm túc của họ đó, cho nên các sách vở Phật học được phương Tây viết là sâu sắc hơn ở châu Á. Đồng thời các cái sự thực tập như là thiền Vipassana, minh sát tuệ hay là các phương pháp thực tập khác đó, thì họ cũng làm rất hiệu quả so với các cộng đồng di dân ở châu Á. Cho nên về phương diện này đó thì tôi đề nghị đó là cộng đồng Phật giáo châu Á nên bắt chước tính nghiêm túc, tính phương pháp, tính hệ thống, tính bài bản, tính kịch bản của cộng đồng Phật giáo ở phương Tây giàu rất là trẻ tuổi. Đồng thời đó là cộng đồng Phật giáo phương Tây đó cũng nên đó là nối kết với cộng đồng Phật giáo châu Á để chia sẻ những hiểu biết và học hỏi thêm những cái gốc rễ là chuyên sâu của Phật giáo châu Á để có thể phát triển mình lớn hơn. Hiện tại đó thì giới tri thức của châu Á là mất dần cái sự thu hút đạo Phật. Đang khi giới tri thức của Phật giáo ở châu Âu, ở Mỹ, Úc, Canada đến đạo Phật rất là nhiều. Do đó đó chúng ta cần phải phối hợp theo một cách thức để cho các sinh hoạt Phật học của chúng ta ở trong chùa hay là ở những cái nơi tư gia làm thế nào đó đó có dân bản địa đến tham gia. Ở Anh và Mỹ, Canada, Úc, Hà Lan nên sinh hoạt bằng tiếng Anh. Ở những nước khác thì chúng ta cũng nên sinh hoạt bằng tiếng bản địa để cho thế hệ 1.5, thế hệ 2 của người Việt Nam cũng như bản địa đó là hiểu được Phật giáo và đến với đạo Phật được. Việc này là hội cư sĩ Phật học Đức Tuệ làm rất thành công. Và một hội Phật học của người cư sĩ còn được như thế thì tại sao chúng ta không đặt câu hỏi là tăng ni mà mình không làm được? Tôi không nghĩ rằng là tăng ni không có khả năng. Có điều là chúng ta chưa quan tâm đến, chưa thấy được cái tính hiệu quả của việc đó. Hội cư sĩ Phật học đang mở ra một cái cơ hội mặt bằng để cho tăng và ni ở hải ngoại và trong nước có cơ hội chia sẻ Phật học cho các Phật tử hữu duyên, thì các tăng ni lại càng làm điều đó thêm nữa để cho đó, các Phật tử đó có nhiều cánh cửa đến với Phật giáo. Đồng thời đó thì trong mọi khóa tu dành cho người nước ngoài nên có phần thông phiên dịch cho người Việt Nam. Trong những khóa tu và Phật học cho người Việt Nam nên có thông phiên dịch trực tiếp cho người nước ngoài. Đây là cách mà Thiền sư Nhất Hạnh ở Làng Mai làm rất thành công trong là những khóa tu ở tại Làng Mai Bọt Đô hay là Làng Mai tại Lộc Uyển, Làng Mai ở tại New York, Làng Mai ở tại Mississippi, Làng Mai tại Thái Lan, Làng Mai hay tại Đức. Thì tất cả những điều đó, đó đã trở thành một kịch bản rồi. Nên chúng ta nên mô phỏng cái kịch bản này để cũng với thời gian đó, công sức đó, tâm huyết đó đó, tăng ni và các Phật tử đó phụng sự được cho nhiều người hơn. Và đặc biệt là tôi cũng kêu gọi là các Phật sự chúng ta đừng nên làm thầm lặng, đừng nghĩ rằng là làm công khai hóa, truyền thông hóa đó là phô trương cái giả, để lại cái tôi. Thực ra đó, thời đại kỹ thuật số này chúng ta sử dụng truyền thông đó là một phước báo lớn. Tôi nói ví dụ buổi chia sẻ ngày hôm nay được truyền trực tiếp thì ít nhất 60 cho đến 100.000, có những cái chuyên đề có thể lên đến là 300.000, 400.000 lượt truy cập. Đang khi ở một cái hội trường tổ chức tốt thì được 1.000 người, và không thì chúng ta chỉ được có vài chục người thôi, thì cái số lượng đó không là đáng kể. Mà nếu không có truyền thông thì sau cái buổi chia sẻ đó đó thì tất cả nó trở về các buổi hết, còn truyền thông nó còn lưu giữ lại trên Facebook, rồi từ Facebook đó, nó được lan tỏa trên các cái trang mạng xã hội hay là các trang cá nhân. Cho nên đó là phương pháp này đó sẽ giúp cho tăng ni và Phật tử đó là làm đạo một cách có hiệu quả hơn. Do đó đó Phật giáo châu Á phải bỏ qua cái tự ái là Phật giáo đàn anh, học lại phương pháp tổ chức đạo và hành đạo của những người phương Tây để làm giàu và phong phú truyền thống là Phật giáo mấy ngàn năm của mình. Đồng thời Phật giáo phương Tây đó cũng nên là học hỏi những cái điểm đặc sắc, những cái trường phái hay của Phật giáo châu Á để đa dạng hóa và phong phú hóa Phật giáo ở phương Tây. Bằng cách này đó chúng ta đã tạo ra những cái buffet, những cái siêu thị Phật giáo, mà vào trong những cái buffet và siêu thị đó mặt hàng Phật giáo nào cũng có, thành phần nào cũng có thể chọn lựa được các mặt hàng đó thích ứng với cái gu tu tập của mình để mang lại các kết quả và các lợi ích lớn. Và bằng cái tinh thần đó thì chúng tôi tin rằng đó Phật giáo sẽ ngày càng được phát triển. Thì nhân dịp này chúng tôi kính đề nghị Nghiêm cùng các bác ở trong hội Phật Đức Tuệ nên cử người đánh máy lại hết tất cả các tiêu đề Phật học trong vòng là mười mấy năm qua, rồi post lên trên internet rộng rãi. Hiện nay thì chùa Giác Ngộ có một trang web là phatam.com. Thì đây là trang mà có cái lượng video Phật giáo đó là nhiều nhất toàn cầu, khoảng là 40.000, bao gồm pháp thoại của tăng ni trong nước và nước ngoài, âm nhạc Phật giáo, điện ảnh Phật giáo, sách nói Phật giáo. Và chương trình đó thì do Đại Đức Ngộ Dũng, người quay phim của ngày hôm nay, là phụ trách, và thầy ấy cũng là người thiết kế, quản lý, điều hành và tổ chức toàn bộ các nội dung của nó. Thì bằng cách này đó thì những cái bài giảng của Đức Tuệ đó không chỉ dừng lại ở cái phạm vi là trên trang web của Đức Tuệ, mà nó còn có cái cơ hội rộng mở ở những cái trang mạng khác, mà phatam.com đó được xem là cái trang mạnh nhất hiện nay ở trong nước và nước ngoài trong cộng đồng Việt Nam. Ngoài ra đó, nếu được đó, thì hội Đức Tuệ cũng nên mời gọi các Phật tử hữu duyên qua những thông báo công khai đánh máy lại những bài giảng của tăng ni. Thì Nhật Từ cũng đang làm công việc này. Lúc 2002 đó đến 2008, Nhật Từ phải thuê người đánh máy, trả tiền lương. Lúc dò lại đó là sai chính tả rất là nhiều. Đang khi đó ra một cái thông báo đó thì có đến 150 người tình nguyện. Và hiện tại đó thì trung bình ở trong nước á, mỗi một tháng là có 16 bài giảng mới. Cho đến thời điểm 2017 này đó là Nhật Từ đã thuyết giảng 3.500 mấy chục đề tài. Và số lượng đó đều có người phát tâm đánh máy hết. Và sắp tới đó thì cứ trung bình là 6 đến 8 bài sẽ ra thành một quyển sách. Và bằng cách này đó đã có thể ra được là 800 quyển sách à, chứ không phải là ít. Thì bằng 16 năm tổ chức của hội Đức Tuệ đó, và mỗi một cái buổi tổ chức là Nhật Từ biết và có tham dự nhờ các bác sắp xếp trong những lần trước đó, thì hầu như là chương trình sinh hoạt của Đức Tuệ nó gồm đến 3 tiếng đến 4 tiếng. Thì vậy nó bằng đến cả 2 hoặc là 3 lần các cái bài giảng thông thường. Như vậy với tổng số 16 năm nhân cho 3 đó, nó trở thành giống như là 36 năm gì đó, hay là 40 mấy năm. Thì bằng cách đó đó thì chúng ta sẽ là biên tập lại và xuất bản những cái bài giảng đó dưới dạng là ebook, dưới dạng ebook. Và giờ tôi nghĩ là nó sẽ rất là lệ lạc cho giới Phật tử tri thức và những người tìm hiểu nghiên cứu về đạo Phật. Vì mô hình tổ chức của hội Phật học Đức Tuệ không phải cộng đồng Phật giáo nào ở trong nước và nước ngoài đều có thể làm được, mà theo như từ đó đây là mô hình khá chuẩn và nên tiếp tục phát huy. Và luôn tiện đó thì Nhật Từ cũng thành kính kêu gọi chư tôn đức tăng ni ở trong nước và nước ngoài hãy tạo cơ hội để cho chùa của mình á mỗi tuần ít nhất một lần có một buổi thuyết giảng. Tăng ni ở chỗ khác tới thuyết giảng á chỉ làm phong phú cho ngôi chùa của mình thôi, và làm cho Phật tử ở tại chùa mình á hiểu đạo một cách sâu sắc hơn, và hành đạo đó một cách hiệu quả hơn, thực tập đạo đó một cách có giá trị hơn. Và điều đó đó là mang lại phúc phần cho xã hội và nhân sinh. Những người cư sĩ đã làm thành công được như thế thì tăng ni mang một sứ mạng hoằng pháp độ sinh vi giao vụ thì không thể không vì một lý do nào mà không làm được. Cho nên tinh thần đó đó thì việc học hỏi chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau đó sẽ giúp cho Phật giáo đó được phát triển, và nhất là tận dụng truyền thông hiện đại sẽ làm cho hiệu quả Phật sự chúng ta đó tăng trưởng gấp nhiều lần, và hiệu quả phụng sự của đó chắc chắn cũng rất là vươn xa và dương cao. Chân thành cảm ơn các bác lãnh đạo của Hội Phật học Đức Tuệ đã dành thời gian chia sẻ và buổi sinh hoạt dầu rất là ngắn ngủi hôm nay. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kính thưa tăng đoàn và các vị Phật tử đồng tu, nói tiếp theo sau đó là phần vấn đáp và tự do. Cái phần vấn đáp tự do đó là các giao lưu có thể có nội dung liên hệ đến đề tài hoặc là có nội dung ngoài đề tài về nền minh triết Phật giáo, về sự ứng dụng lời Phật dạy trong thực tiễn và bất cứ cái gì mà chúng ta có thể có cùng mối quan tâm. Và bây giờ thì trân trọng kính mời các vị đồng tu đặt các câu hỏi.
Thầy, chúng con rất tâm đắc, rất tâm đắc trước cái ý tưởng của thầy về cái việc mà Phật giáo Việt Nam đang thực hành. Thì chúng con thắc mắc không biết là ý tưởng đó thầy phải cho đăng báo được hay không, và thầy có quảng bá giống như thầy đã nói cái vừa rồi ở tại Mỹ hay không?
Cảm ơn sự quan tâm của câu hỏi. Vấn đề này nếu nhớ không lầm á, thì tôi đã chia sẻ đó không dưới 100 lần ở trong nước cũng như là mỗi khi có dịp ở nước ngoài. Tôi chia sẻ nhiều đến độ đó có một số người ngộ nhận rằng là tôi đã phá các tổ sư Trung Hoa, đã phá các tổ sư Tịnh Độ Tông, đã phá các tổ sư Đại Thừa. Tôi không bao giờ dám cả gan như thế, vì cái đóng góp của các ngài ấy đó, mình học cả một kiếp người hoặc là nhiều kiếp và không xong. Tôi chỉ nói về cái việc làm đạo của chúng ta ngày nay kém hiệu quả thôi. Mà theo cái phân tích chủ quan của tôi đó, là do vì đó các bài kinh trong các nghi thức được Phật giáo Trung Quốc chọn vào đề thanh, mà Việt Nam nhập cả quyền si bằng phiên âm trước đây và bây giờ đó là phiên dịch đó, chỉ dừng lại ở cầu an, cầu siêu, thần chú, rồi cầu nguyện hết. Đang khi về phương diện minh triết á, thì Đức Phật đã dạy những bài kinh về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, thì ít khi được đề cập và đính kèm trong các nghi thức tụng niệm hàng ngày. Năm 1992 khi tôi làm công việc này, và sau 2 năm thì hoàn tất cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, thì lúc đó tôi được tặng một cái quyển của sư ông Nhất Hạnh, nghi thức Làng Mai Đại Toàn ấn bản đầu tiên. Thì vào tôi thấy rằng là cái điều mình đang làm vô tình trùng với Bậc Cao Tăng, và đó tôi mới bổ sung thêm 2 bài kinh, đó là kinh Đại Niệm Xứ vào trong cái nghi thức của tôi để có thêm yếu tố của thiền. Thì nghi thức của Làng Mai Đại Toàn đó, nó gồm có 20 mấy bài kinh, mà theo tôi đó cái gu tâm linh dành cho Phật tử tại gia đó là rất thích hợp đọc vào những bài kinh này, và xuất xứ của nó là từ kinh điển Pali và Đại Thừa đó, sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn bao quát hơn về Đức Phật, cũng như những đóng góp to lớn của Ngài cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, và gợi mở chúng ta về những phương pháp tu mà bất kỳ ai có thực tập đó, đều có được kết quả như ý. Đang khi đó, đó, nếu mạnh dạng đánh giá lại nghi thức tụng niệm của thời Thanh Trung Hoa mà Việt Nam đang kế thừa đó, chúng ta không thể tìm thấy các yếu tố này ở đâu. Đang khi triết lý Phật đó, thì quá nhiều, như là những viên kim cương, mà thực tiễn đó chúng ta mới chu cấp đó, những viên sô cô la cho Phật tử tại gia thôi, thì đó là một sự lỗ lã rất lớn. Thì từ cái điểm xuất phát đó đó, tôi rất nhiều lần và chấp nhận cái sự bị cô lập ở trong nước, cũng như là bị chống đối ở nước ngoài, cũng như là sự ngộ nhận và thậm chí là chụp mũ đủ thứ hết, để tôi nói lên một cái điều là mong làm sao các bậc lãnh đạo giáo hội của nhiều giáo hội và tăng ni ở trong và ngoài nước đó, sớm nhận ra được vấn đề cảnh báo này, để cùng tạo ra một chất xám tập thể, tìm kiếm một giải pháp tập thể cho những vấn đề mà tất cả chúng ta cùng quan tâm. Vì đây không phải là vấn đề của riêng ông Thích Nhật Từ, mà là vấn đề của Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới. Nhưng rất tiếc đó, là những cảnh báo đó và những kêu gọi đó thực tế nó trở thành là chưa được một con chim én lẻ loi giữa mùa xuân. Rất là khó. Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi đề cao chính mình. Nói chỉ muốn tìm kiếm cái sự thông cảm thôi, từ người nghe. Và từ cái sự thông cảm đó đó, chúng ta cùng ngồi lại trong cái kho tàng kinh, tức là chân lý, kho tàng luận, tức là triết học, kho tàng luật, tức là đạo đức. Chúng ta tìm kiếm ra những đoạn kinh, những bài kinh giải quyết được vấn đề này. Từ năm 2009, Quỹ ban tổ chức quốc tế của Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc đó, thành lập ra một nhóm các học giả để biên soạn quyển Common Buddhist Text. Thì tôi và giáo sư Lê Vịnh Thác cũng như Hòa Thượng Thích Tời Sĩ đó được bầu chọn vào mảng kinh điển Đại Thừa, và ủy ban đã giao cho tôi một vai trò đó là tuyển chọn tất cả các kinh Đại Thừa mà tôi cho rằng đó nó thích hợp với mục tiêu của quyển này đó, để làm cái nền tảng thảo luận. Và sau vài năm thảo luận thì ủy ban đã hoàn tất một ấn bản cuối cùng, và vào ngày 4/5/2017 vừa qua đó thì ủy ban đã chính thức xuất bản bằng ấn bản bằng tiếng Anh và ấn bản bằng tiếng Thái. Quyển này đó là 500 trang co chữ 11, dịch ra tiếng Việt thì có thể bằng 1.000 trang. Thì đây là một cái quyển không phải là tuyển tập các bài kinh, mà là tuyển tập những vấn đề Phật học quan trọng nhất, chia làm đó là ba cái cấu trúc: cấu trúc liên hệ với Đức Phật lịch sử, liên hệ đến chánh pháp của Đức Phật lịch sử, và liên hệ đến tăng đoàn của Đức Phật lịch sử. Và cứ mỗi một phân chủ đề đó thì gồm có ba nguồn kinh điển, là kinh điển Bali, rồi kinh điển Đại Thừa và kinh điển Mật Tông. Thì lãnh đạo bao gồm tăng thống, chủ tịch của các giáo hội Phật giáo đến từ 85 quốc gia đã thống nhất thông qua lần cuối vào năm 2016 và mấy lần trước đó. Thì tôi tin rằng là với cái ấn bản này đó, mặc dù nó chưa phải là hoàn chỉnh như ý muốn, nhưng ít ra đó nó gợi mở cho chúng ta về cái vấn đề đó là chúng ta cần phải có một cái quyển là kinh điển chung, để cho bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc vào đó có thể hiểu được toàn bộ một đạo Phật bao quát, chứ không phải đạo Phật Pháp Môn nữa. Vì đạo Phật Pháp Môn nó chỉ là một bài kinh thôi, hoặc là ba bài kinh là nhiều, và xem nó như là cánh cửa đi vào chân lý Phật, thì tôi nghĩ rằng là nó rất là thiển cận và nó rất là hạn hẹp. Cho nên chi bằng mình mở ra một cái cánh cửa đó. Như vậy nói cái điều này ra thì tôi muốn chia sẻ rằng là cộng đồng Phật giáo thế giới đã nhìn ra vấn đề đó. Vấn đề còn lại là cộng đồng Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này. Thì tôi phát tâm sẽ dịch quyển này ra tiếng Việt và sẽ xuất bản ấn tống vài chục ngàn quyển, để cho những người hữu duyên đó có thể thấy cái khuynh hướng của là cộng đồng Phật giáo thế giới đã làm và đang làm. Và do đó cũng tham chiếu lại với Việt Nam, chúng ta cũng cần phải làm một cái gì đó trên nền tảng đó để phong phú hóa cái nội dung tâm linh, thực phẩm tâm linh trong các nghi thức đọc tụng mà theo tôi trước đây đó chúng ta chỉ dừng lại một phương diện của tín ngưỡng mà thôi. Xin mời câu hỏi khác.
Xin cảm ơn thầy và xin mời vị kế tiếp.
Trước hết chúng con xin kính chúc sức khỏe thầy. Con rất là vui mừng được gặp lại thầy tại đây. Và câu hỏi chúng con là cái vấn đề thầy nêu lên là Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, hướng mạnh về cái vấn đề cầu siêu, cầu an. Con thấy rất là đúng, nhưng mà đúng với 20 năm trước. 20 năm sau, kể từ 20 năm sau giờ trở lại đây, thì con thấy là nhất là con ở Việt Nam thì con không được biết nhiều, nhưng mà ở tại các Phật giáo nước ngoài thì con thấy là cái phong trào phát triển giáo lý của Đức Phật bắt đầu phát triển rất mạnh. Và một trong những tổ chức là tổ chức Phật học Rút Tuệ là một trong những tổ chức để phát triển, mời các thầy trẻ, các thầy giỏi về giáo lý, mời các thầy giảng, và ngay cả tại các chùa cũng vậy, nhất là Mỹ và bên Pháp. Thì cái vấn đề phát triển giáo lý của Đức Phật bắt đầu đi vượt qua những cái vấn đề cầu an và cầu siêu. Thì ý kiến chúng con như vậy. Còn ở Việt Nam chúng con cũng biết, nhưng mà rất là phấn khởi ở các nước ở ngoài quốc Phật giáo rất đẹp, phát triển rất nhanh. Xin cảm ơn.
Về vấn đề này đó thì giá trị của các khóa lễ cầu an cầu siêu về trị liệu tâm lý nỗi đau chúng ta phủ định. Thông qua những cái khóa lễ đó đó, ngoài trị liệu nỗi đau đó, làm cho thân nhân của người già bệnh và chết đó, từ thiện cảm với đạo Phật trở thành Phật tử cũng là lợi ích mà chúng ta không thể phủ nhận. Và thông qua con đường này đó, số lượng dân số Phật tử tăng dần lên cũng là giá trị mà chúng ta không thể phủ nhận. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở chừng đó thôi thì tôi nghĩ là chưa đủ. Bởi vì đó, giới trí thức không thể nào nhìn thấy một đạo Phật trí thức, một đạo Phật khoa học, một đạo Phật xã hội, một đạo Phật đạo đức ngoài các phương diện tín ngưỡng đó. Cho nên trong dòng chảy lịch sử của Việt Nam đó, đã từng có những cái tình huống các nhà nho khi còn làm quan á thì ra sức tấn công đạo Phật vì cho đạo Phật là bi quan, yếm thế, chán trường, tiệt vọng. Cái đó chúng ta không trách họ được, vì các nghi thức của đạo Phật có chừng đó thôi, có gì khác hơn nữa đâu. Nhưng khi về hưu rồi đó, họ mới có thời gian nghiền ngẫm các sách thánh hiền và bắt gặp được Tam Tạng kinh điển Phật giáo, và lúc đó mới mở mắt ra, giống như một con ếch được nhảy ra khỏi giếng và nhìn thấy một bầu trời bao la. Trong số đó có nhiều nhà nho từ quan trở thành tu sĩ Phật giáo, sống đời còn lại ở chùa. Nhưng mà rất tiếc là gì, cho đến cuối đời họ mới nhận ra được vấn đề đó. Đang khi nghi thức đọc tụng đó là thực phẩm mà tăng ni và Phật tử ăn mỗi ngày, tiêu thụ mỗi ngày, thì những cái dưỡng chất đó không có trong cái thực đơn tâm linh, thì làm sao mà cái chất bổ liên hệ đến nhận thức, rồi tầm nhìn, lối sống, kỹ năng giao tế vân vân có thể tức là cho thấy được đây là lệ hiệu quả trị liệu từ Phật giáo. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta phải mạnh dạn bổ sung vào thôi, những gì thiếu thì bổ sung, cái gì đã có đủ rồi thì chúng ta không cần phải tăng cường thêm. Ở phương Tây đó thì theo đánh giá của tôi đó, Hoa Kỳ là nước số 1 có nhiều trường đại học có khoa Phật học nhất, và cũng có nhiều trường đại học có nhóm Phật học nhất so với các trường đại học còn lại ở các quốc gia còn lại trên thế giới, bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam. Như vậy thì bằng cái tinh thần khoa học trong học thuật đó, dầu rất nhiều học giả Phật học tại Hoa Kỳ là những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo hoặc không có tôn giáo, nhưng khi viết về sách Phật học, họ viết rất nghiêm túc và có chiều sâu từ phương pháp văn bản học, và thậm chí còn sâu hơn rất nhiều sách do tăng ni mình viết. Thì bằng cách này đó, tôi nghĩ rằng là tính nghiêm túc đó sẽ làm cho tấm bản đồ và bức tranh Phật học ở phương Tây bằng ngôn ngữ tiếng Anh sẽ rất là rõ ràng, rõ đến độ đó khi ai đọc vào bắt đầu họ đối chiếu với cái hệ thống tôn giáo họ đang có, họ thấy rất rõ tôn giáo họ bị tụt hậu bằng phương pháp luận. Và từ đó nhiều người đã thức tỉnh, từ bỏ đạo gốc để đi theo đạo Phật. Đang khi đó quay trở về lại châu Á đó, thì chúng ta thấy là cây bồ đề của Phật giáo đó bị phủ trùm bởi quá nhiều những cái cây chùm rễ, đến độ nhìn từ xa người ta ngộ nhận và đánh đồng chùm rễ chính là bồ đề, mà đang khi đó bồ đề bị chùm rễ giết chết. Và khi mà chặt cái những cái dây chùm rễ thay bồ đề, thân bồ đề cũng bị dính đạn theo rất là đáng đau lòng. Cho nên Phật giáo châu Á nếu không khéo sẽ bị tụt hậu rất xa so với Phật giáo ở phương Tây. Đó là về phương diện học thuật, nghiên cứu và thực tập theo hình thức là tại gia. Còn đối với phương diện tu xuất gia đó, thì người phương Tây rất khó có thể theo kịp được dân châu Á, tại vì cái tính cam kết trọn đời của người phương Tây không cao về con đường đó là sống độc thân mà không cô đơn, là chuyển hóa cái năng lượng tính dục mang tính bản năng trở thành cái lòng từ bi bao la để phụng sự, thay vì chỉ là một tổ ấm trở thành là toàn thể nhân sinh. Thì về phần này đó, có vài lần tôi tiếp xúc với thiền sư Nhất Hạnh và một số vị giáo thọ của Lào Mai trong chuyến về 2005, 2007, 2008 và mới đây ở tại Thái Lan, thì thiền sư Nhất Hạnh và tăng đoàn Lào Mai cho biết rằng đó, các vị da trắng xuất gia đó trong những cái khóa tu đó, trong những đợt về đó, bây giờ đã hoàn tục hết rồi, phần lớn họ chỉ xuất gia 5 năm ta, là tính cam kết tu trọn đời với tư cách là xuất sĩ, đối với người phương Tây là rất kém. Do đó có lẽ là về phương diện này thì châu Á vượt trội hơn nhiều lắm. Còn về cái tính nghiêm túc đối với thực tập á, thì có lẽ là phương Tây sẽ vượt trội xa chúng ta rất là nhiều. Ở thành phố San Luis, cách đây nửa tháng mà tôi có dịp gặp hai nhà sư Hoa Kỳ tu theo truyền thống của Hòa Thượng Thiên Ân. Thì hai vị sư trẻ này cho tôi biết rằng đó là từ thời điểm mà Hòa Thượng Thiên Ân truyền đạo và xây dựng trường đạo Đông Phương đó, đã có nhiều người da trắng tu theo Hòa Thượng. Thì đến bây giờ đó là gãy đổ hết rồi. Họ là những người mới gọi Hòa Thượng Thiên Ân bằng sư ông là. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy là tính cam kết lâu dài trong tu xuất sĩ là rất khó đối với người phương Tây. Vì văn hóa vật dục và thói quen vật dục của người phương Tây là rất cao. Và cái tính tự do để thỏa mãn nó đó là gần như đó, vừa là mang tính riêng tư, vừa là mang tính được luật pháp bảo hộ. Cho nên rất khó có thể đạt được cái sự cam kết này. Thì đó là cái lỗ hổng lớn của cái nền Phật học ở tại phương Tây thôi. Còn ngoài ra đó, về tính nghiên cứu, về tính truyền bá, về phương pháp á, thì tôi nghĩ rằng là đến lúc nào đó châu Á chúng ta phải học lại ở người phương Tây thì mới có thể được hiệu quả. Vì người phương Tây người ta thích rạch ròi đâu là cái gốc, đâu là cái phát triển, phát triển nào có giá trị, phát triển nào phải giá trị, người ta mạnh dạn nó như thế. Còn châu Á chúng ta dễ là bị tình cảm chi phối lắm. Tình cảm chi phối gắn kết chúng ta với các tổ sư. Tổ sư bao gồm thầy tổ của mình đã dạy như thế, mà bây giờ mình đi ngược lại như vậy đó, thì không được. Nhưng mà tại sao chúng ta không đặt rằng là tổ sư lớn nhất của chúng ta là Đức Phật Thích Ca, và các tổ sư chính giữa đó đi ngược lại Đức Phật Thích Ca thì mình không thấy vấn đề. Còn bây giờ mình đi ngược lại với các tổ sư bây giờ thì mình thấy vấn đề. Đó cũng là không công bằng với Đức Phật. Và xin mời câu hỏi khác.
Dạ xin cảm ơn thầy và con mời cô. Dạ.
Con kính bạch thầy, chúng con hoàn toàn ủng hộ và đồng ý cách hoằng pháp của thầy. Con thấy đây là lúc chúng ta phải mạnh dạn thay đổi tư duy, phối hợp giữa quý tăng ni và quý Phật tử. Chúng ta phải mạnh dạn lên, nhìn thấy những quá khứ, những gì mình chưa hoàn chỉnh, bây giờ mình phải thay đổi để mình có một đạo Phật mới, là mới đạo Phật, là mới tư duy. Có như vậy chúng ta mới có thể tiếp nối được cái con đường giải thoát của Đức Phật. Có như vậy thì hàng hậu sinh con cháu chúng ta mới hiểu đạo Phật, chứ không thì sẽ như thầy dạy là sẽ làm cho đạo Phật tụt hậu, không có tiến bộ và mai một nơi cái đất nước Tây Phương. Con kính cảm ơn thầy.
Rất là hoan hỷ được gặp tọa đây. Bây giờ con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là con mới biết tình hình đó là gia đình Phật tử của mình ở đó như thế nào. Bởi vì đó là con nghĩ đó, cái việc mà hình thành gia đình Phật tử đó là duy nhất ở Việt Nam mới có, ở các nước khác không có những cái đơn vị đó, là sinh hoạt độc lập với tăng đoàn. Đó là cái thứ nhất. Mà từ Nam ra Bắc không biết làm sao đó. Mà cái câu hỏi thứ gì đó, đây là câu hỏi chứ là đây là vấn đề này. Làm sao mà tất cả tăng ni đó đều phải học tiếng Anh cho thật giỏi. Bởi vì đó là lúc mà con đọc rất nhiều bài báo ở trong nước mà trích dẫn ở tầng dưới đó là trích dẫn những cổ văn của quý ngài, không phải là quý ngài Trung Quốc hay là Đài Loan hay là có gì chẳng hết, không phải. Nhưng là nó thiếu cái tiếng ta dẫn. Nếu mà bây giờ quý tăng ni đó mà giỏi tiếng Anh chẳng hạn, đi vô Google hay là đọc bất kỳ những cái ông sư người Mỹ, người Anh đó, lúc bây giờ cái nhìn nó đa dạng hơn và mới có thể làm phong phú cho cái tâm đạo của mình.
Với câu hỏi một đó thì sự ra đề của gia đình Phật tử Việt Nam đó đã có khoảng 8 thập niên rồi, và nó là một mô phỏng từ phong trào hướng đạo ở Hoa Kỳ. Từ cái cách đội nón, cách mặc áo quần, cách thức sinh hoạt với trẻ. Thì đây là một cánh cửa mà tôi cho rằng là rất hiệu quả. Khi mà 8 thập niên trước, Hòa Thượng Thích Minh Châu, cư sĩ Võ Định Cường, cư sĩ Tống Hồ Cầm đã quyết định đưa nó vào sinh hoạt dòng chánh thống tại các chùa ở miền Trung, và điểm bắt đầu của nó là Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Bây giờ thì cái sự tăng trưởng của nó là không có đáng kể so với là 7-8 thập niên về trước. Gia đình Phật tử hầu như không bám rễ được ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, ngay cả Quảng Bình bây giờ thôi, chỉ cách cái Quảng Trị bao xa đâu, nhưng mà Quảng Bình không có được gia đình Phật tử. Ở Sài Gòn á, 24 quận huyện của thành phố này gộp lại toàn bộ các gia đình Phật tử chưa bằng được một huyện ở Quảng Trị. Còn các tỉnh miền Nam còn lại hầu như có như không, tức là không lớn, không nhiều. Bây giờ chúng ta thường đặt gọi tại sao nó như thế. Mặc dù đây là cửa ngõ đưa giới trẻ vào Phật giáo rất hiệu quả, tôi cho rằng đó là cơ cấu tổ chức mà gia đình Phật tử cần phải nhận ra để khắc phục nó. Đó là vai trò của tăng ni trong gia đình Phật tử là mờ nhạt. Họ được mời làm cố vấn giáo hạnh. Trong văn hóa Việt Nam, cố vấn là ngồi chơi sôi nước thôi. Thích đó, thì người ta hỏi đến, không thích thì thôi. Từ cái chỗ đó, đó các già sư, các sư cô nghĩ rằng gia đình Phật tử, các cháu từ ấu nhi, thiếu nhi, thanh niên là sinh hoạt trong chùa mình mà không biết mình là ai. Vai trò của tăng ni hoàn toàn không có về giảng dạy. Thì cái gắn bó đó không có cao. Chính vì thế, nhiều dầu là không nói ra, rất nhiều các tăng ni đã tẩy chay hoạt động gia đình Phật tử vì lý do đó. Cho nên đó, chúng ta phải mạnh dạn nhận diện để khắc phục lại, và phải tạo một cái vị thế cũng như là cái chỗ đứng về vấn đề giáo dục cho tăng ni ở trong mô hình gia đình Phật tử, thì tôi tin rằng đó, nó sẽ có thể phát triển. Từ năm 2006 ở trong nước đó, thì có 3 mô hình sinh hoạt giới trẻ mới ra đời. Thứ nhất là sinh hoạt giới trẻ chùa Hoằng Pháp qua các khóa tu. Thứ hai là mô hình giới trẻ của câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ do tôi làm cố vấn, và các tăng ni của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó là những người trực tiếp tham gia và điều hành. Và thứ ba là mô hình giới trẻ của Báo Giác Ngộ. Và ba mô hình này đó thì hai mô hình đầu là phát triển mạnh hơn. Đến nay đó thì mô hình giới trẻ của câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ đã có mặt ở 36 tỉnh thành miền Nam, và có một số tỉnh tại miền Bắc đã mô phỏng lại với một số thay đổi nhất định. Từ đó cho thấy rằng là cái nhu cầu sinh hoạt giới trẻ ngày đang càng được gia tăng, và cái hướng tăng ni muốn nắm vai trò lãnh đạo nó là đã trở thành một thực thể mà chúng ta không thể phủ định. Còn đối với vấn đề thứ hai đó thì phải nói là đó là điều mà chúng ta cảm thấy đau lòng. Có lẽ vì nền tảng kinh điển Đại Thừa mà Việt Nam mình tiếp nhận là thông qua lăng kính ngôn ngữ chữ Hán của Trung Quốc, cho nên từ nhỏ các chùa Bắc Tông, các chú tiểu bao gồm là Sa Di, Sa Di Ni vào chùa đã được học chữ Hán rồi. Cho nên sau 10 năm đó, phần lớn đó là các thầy tu ở Bắc Tông đó, đều có thể đọc và dịch được chữ Hán. Đó là cái lợi thế. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, các trường Phật học lấy ngôn ngữ chữ Hán làm ngôn ngữ giảng dạy chính, gần như là giảng dạy chính Hán 80%, đó là Hán Việt đó. Và do vậy các nhà sư ở tại miền Bắc là cực kỳ giỏi chữ Hán, và thậm chí là họ viết thư pháp bằng chữ Hán là rất điêu luyện, thậm chí còn giỏi hơn những người Trung Hoa ở Chợ Lớn nữa. Thì bằng cách này đó, cái số lượng tiết mà đưa vào, tức là tiết tiếng Anh đưa vào chương trình Phật học tại các trường thạc sĩ Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, trung cấp Phật học, sơ đẳng Phật học hầu như là không đáng kể. Hiện nay chúng ta có 4 học viện trên toàn quốc, 9 trường cao đẳng Phật học, 33 trường trung cấp và mấy chục trường sơ đẳng. Thì chỉ có tại thành phố Sài Gòn đó, cái số lượng tín chỉ về Anh ngữ đó là được 16 tín chỉ. Còn các trường khác thì hầu như có như không thôi. Chỉ có một học kỳ học hay là hai học kỳ học thì kết quả là không đủ sức để mà đọc văn bản tiếng Anh, huống chi đó là dịch thuật. Điều này nó dẫn đến một cái hiện trạng là gì? Tức là tăng ni ở trong nước tiếp tục lệ thuộc vào chữ Hán. Và lệ thuộc đến độ là gì? Là không muốn dịch nữa. Tại vì mình đọc chữ Hán mình hiểu hết, mình không muốn dịch nữa. và cứ nghĩ rằng là người Phật tử tại gia cũng như thế, rồi sử dụng quá nhiều cái chữ Hán cổ mà bây giờ nó không còn tính thông dụng nữa, dẫn đến cái tình trạng rào cản ngôn ngữ khó tránh khỏi. Đang khi đó ai bắt đầu học Phật pháp bằng tiếng Anh, dầu chỉ là người bắt đầu thôi, chỉ cần đọc là vài ba tháng đã hiểu được Phật giáo dễ dàng rồi. Đang khi đọc các bản kinh dịch tiếng Việt bởi các hòa thượng cách đây 70 năm, 80 năm, thì yếu tố chữ Hán Việt đó đã chiếm hết 70%. Đó cũng là một cái rào cản khác. Dầu đã được gọi là dịch tiếng Việt nhưng mà chữ Hán vẫn còn. Cho nên trong nhiều bài giảng đó, tôi thường kêu gọi là ngoài cái việc hóa là chúng ta phải thay thế các cái ngôn ngữ trong truyền đạo, tức là giảm bớt thế nào đó các cái thuật ngữ Hán Việt không cần thiết, hoặc là thay đổi các Hán Việt cổ điển trở thành các Hán Việt đã được Việt hóa để cho người Việt Nam có thể hiểu rõ được. Và làm thế nào đó để chúng ta có nhiều cái quyển sách Phật học vỡ lòng mà bất kỳ ai đọc vào không cần phải tra khảo các từ điển Phật học có liên hệ đến chữ Hán mới hiểu được. Thì lúc đó đó, quảng đại đa số quần chúng Việt Nam mới có thể hiểu được đạo Phật một cách rõ ràng. Bằng không, chúng ta sẽ thua những người nói tiếng Anh, mặc dù họ mới tiếp xúc Phật giáo vài ba tháng, vài ba năm thôi. Thì đây là một vấn nạn lớn mà tôi nghĩ rằng phải mất ít nhất là 5 thập niên nữa nếu chúng ta làm rút ráo. Còn mà không phải vài thế kỷ thì mới có thể cải thiện được cái tình trạng quá nặng nề chữ Hán hiện nay tại các chùa Việt Nam ở trong nước, đặc biệt là miền Bắc và Bắc Trung Bộ.